không có cái tướng mạo, nó không có cái danh tự. Mà đã không tướng mạo, không danh tự thì nói tâm, nói đạo đó là cái lời nói không có thật. Cho nên nói là có đạo chẳng có tâm. Và nếu mình thấy nó là có đạo thì mình liền thấy có tâm, chứ không có không tâm được. Cho nên tâm và đạo vốn là rỗng lặng, hai cái đó nó không có cái thể nhất định, hay là không cái tướng để cho mình thấy được. Chỗ nào lại đuổi tâm, nghĩa là chỗ nói là tâm, nói là đạo đó, nó không có một cái hình dáng, một tướng mạo cụ thể gì, thì làm sao mình đuổi, mình tìm thấy cho nó được. Vị tăng bỗng nhiên nhận ra ý chỉ, lễ bái đưa ra và trả lời vị tăng rồi. Vị khác hỏi: bạch thượng sĩ, thế nào là đại ý Phật pháp? Thầy đáp: đầu đặng cổ sống mắt thâu bọ, cắn bằng lướt gió ruột chiến trùng. Rất là thi vị. Đầu đặng cổ sống mắt thâu bọ, cắn đồng cánh bằng lướt gió ruột kiếm trùng, đó là sao? Ở thế nào là đại ý Phật pháp? Thì cái câu hỏi này á, nếu mà ngài Lâm Thế tới hỏi với ngài Hoàng Bá thì sao? Thì ăn gậy, thế nào là đại ý Phật pháp? Liền ăn gậy. Còn ở đây Trường Thiên Việt Nam lương thiện lắm, không ăn gậy, hỏi là nó thơ chơi thôi chứ ăn gậy. Bởi vậy cho nên tôi nói thiền Trung Hoa là táo bạo chỗ đó, còn thiền Việt Nam là thi vị. Thi vị chứ không có táo bạo. Đầu đặng gỗ sống mắt thâu bọ, thì như vậy đầu đặng là đầu con đặng, đặng ở đâu? Ở ngoài biển. Cho nên không vỗ trên đầu nó, mà đặng nhỏ hay lớn? Thường thường tặng là có ba ba đó, lớn nhỏ ba ba mà biển to lắm, mà con mắt nó bằng thâu, nó bằng mắt nó chiếu à. Cái đầu thì to như con ba ba mà mắt nó chiếu à, như biển sâu. Cánh bằng nước gió ruột kiếm trùng, còn chim bằng á, chim đại bàng, nó vỗ cánh bay có như sâu che được mát cả bầu trời, mà ruột nó bằng ruột kiếm trùng. Nói vậy hiểu gì ta? Mày thay vì cái chuyện đọc như vậy không hiểu gì hết. Mình phải nói hai câu đó biết gì hiểu không? Thì như vậy cái trọng tâm nó không hai, nhưng mà lối sử dụng nó có khác, phải không? Lối sử dụng của thiền sư Trung Quốc với lối sử dụng của thiền sư Việt Nam nó có khác. Việt Nam có thi vị mà cũng đưa người ta tới cái chỗ hết dĩ bài. Bởi qua hai cái câu này rồi, quý vị mới nhớ lại khi Tổ Lâm Tế tới ngày Đại Ngu. Thì khi mà tới ngày Đại Ngu rồi, hỏi cho ông từ đâu đến, hỏi con ở Hoàng Bá đến, hỏi Hoàng Bá đã giải cái gì, thì nói rằng ba khen con chưa hỏi để ý Phật pháp, ba khen được ăn đòn. Con không biết con có lỗi hay không lỗi, thấy không? Có lỗi hay không lỗi? Cái thì ngài Đại Ngu liền bảo Hoàng Bá thật là tâm lão bà để chỉ tội cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Khi câu chót có lỗi không lỗi thì ông ngộ liền. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái câu diễn tả đầu con cảnh to mà mắt giống như con thâu nhỏ, chỉ bằng lớn vậy mà cái ruột như con kiến, làm cho chúng ta không còn gì hiểu nổi. Diễn tả cách ngược ngạo, không cho mình hiểu. Nếu mình có hiểu thế này, hiểu thế nọ thì đều là ăn đòn, đều không đúng. Thì ông Tăng này ông không hiểu, ông lại nói thế ấy thì học nhân được chỗ vào. Thì nói như vậy thì con vào được rồi. Thì ngài bảo gãi ngứa không phải người khác ngứa, đói ăn chính thật là ốc ăn. Mình ngứa chỗ nào thì mình gãi đúng cái chỗ đó mình đã ngứa, chứ người khác đâu biết đâu mình gãi cho mình. Đói ăn chính thật là ông ăn, thì như vậy thấy được chỗ vào đó là ông thấy, ông sống được, chứ không phải ai làm thế cho ông việc đó hết. Lẽ mà thế nào là thoát thân thanh tịnh? Thầy đáp: ra vào trong nước đáy châu, chui rút trong đống phân ngựa. Phải pháp thân thanh tịnh nói vậy đó. Thế nào là pháp thân thanh tịnh? Thì nó ra vào trong nước đáy châu, chui rút trong đống phân ngựa. Thì nói vậy là nói sao? Nói có đạo lý gì không? Chui ở trong cái đống phân ngựa rồi ra vào trong cái vùng nước đáy sâu, mà giải thích đó là pháp thân, pháp thân như vậy đó. Thì chỗ này quý vị nhớ học kinh Pháp Bảo Đà, lục tổ có dạy bao nhiêu cái pháp để mà trả lời chúng ta đó, 36 pháp trả lời, 36 pháp có trả lời trong cái đối đãi. Ví dụ, có hỏi thế nào là tráng? Nói sao? Nói do đen có trắng. Hỏi thế nào là tối? Bởi sáng có tối. Lấy cái sáng trả lời cái tối, lấy cái đen trả lời cái trắng. Bởi vì tất cả pháp thế gian nằm trong đối đãi, đối đãi không thiệt do cái đối đãi mà lập ra. Nếu không có tối thì có lập sáng không? Có không? Mình bây giờ nghe thế nào sáng với sáng, nghĩa là thấy đường đi những gì đó, mình diễn tả một dòng. Nhưng mà sự thật nếu không có tối thì làm sao biết sáng, phải không? Thì cái từ sáng nó có là do tối mà lập. Sở dĩ nói cái này đen là do đối chiếu trắng, do cái trắng mà mình nói cái đen. Chứ nếu không có trắng thì không có nói gì hết. Nếu cả tất cả màu sắc đều đen thui hết thì còn nói đen nữa không? Học hành đen nữa. Như vậy thì có trắng là bởi đen có, có tối là bởi trắng có. Như vậy cho nên lấy tối mà đã trắng, lấy đen đã trắng. Bây giờ nói thanh tịnh, hỏi thanh tịnh thì lấy sao? Nhờ nhớ mà đối. Đó, đó là cái thực mà trung thành với lực tổ vô cùng. Mà hiểu vậy thì mới thấy được cái ý. Nếu mà không thì thấy cái này nói kỳ quá. Rồi lại nói thế ấy thì chứng nhập đi vậy. Thì Ngài đều bảo không niệm nhờ nhớ là thanh thanh tịnh. Nghĩa là nhờ nhớ là đối đãi. Còn nếu hết cái điểm nhớ nhớt thì đó mới thực là thanh tịnh. Nghe tôi nói kệ, mà nói kệ: xưa nay không dơ sạch, dơ tại sạch phải tên xuông, pháp thân không nghe ngại, nào sạch lại nào dơ. Thì nó rõ ràng cái ngôn ngữ chúng ta lập ra, đây là dơ, kia là sạch, đó là lập trong đối đãi. Mà đó đã là không thiệt cho nên nó là tên xuông. Còn nếu nói về pháp thanh thì pháp thanh nó vượt ra khỏi cái đối đãi đó, cho nên nó không có gì ngăn ngại. Mà không ngăn ngại thì nói là thanh tịnh, nói là nhơ bẩn làm gì, phải không? Cho nên nói cái đó, muốn thấy được cái pháp thanh thanh tịnh tức là vượt ra ngoài cái đối đãi nhơ sạch vân vân thì mới thấy được pháp thanh thanh tịnh. Lại hỏi tổ Nguy Sơn nói sao trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, ý chỉ thế nào? Thầy đáp: nếp đỏ mổ thừa hạt thanh vỏ, ngô đồng biết đậu cành phượng hoàng. Lại hỏi: xưa thái tử Tất Đạt Đa vào miếu Thiên Thành tưởng thành tụp lại dưới chân, giờ ấy thế nào? Thầy đáp: xè nắm vẫn ngọt bàn tay, dụi mắt thấy ngà sai khác, chỉ dụi nha, dụi mắt thấy ngà sai khác. Chỗ này cái chỗ mà quý vị phải chú ý, dẫn tổ quy sơ, linh sắc quy sơ thì có hai vị tổ, tổ đầu là tổ linh thượng, tổ kế là tổ đại an. À, như vậy thì nói là sau trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, trong đó kể rõ là nói rằng sau trăm năm lão tăng sẽ sanh ở dưới núi làm con trâu, ở sanh cái nhà hàng xóm dưới núi làm con trâu, trên lưng có để quy sơn linh hữu tăng. Như vậy thì kêu linh hữu tăng là đúng hay là kêu con trâu là đúng? Đó, ngài quy sơn nói như vậy, nhưng mà đây chỉ giảng một câu gọn, quy sơn đó là quy sơn linh hữu đó, chỉ dẫn rằng sau trăm năm, tức là sau khi ngài chết thì tịch, lão tăng đến dưới núi làm con trâu là ý chỉ thế nào, thì ngài liền đáp nếp đỏ mổ thừa hạt ăn vỏ ngô đậm biếc đậu cánh cành phượng hoàng. Thì câu này là cái câu thơ của Đỗ Phủ, vì Đỗ Phủ họ muốn dùng cái lối thơ đảo ngược để mà diễn tả cái đặc kỳ đặc của ông. Như vậy thì câu thơ đó nguyên nó là sao? Bên chữ Hán quý vị đọc thấy rõ, bên phần chữ Hán khi nãy đọc rồi. Như vậy cái câu thơ này là để nói lên cái ý ngược, đổi ngược. Từ cái ý đổi ngược đó cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu chuyện này. Thì như hồi nãy tôi đã đọc, ăn vỏ cát tàn hồng đạo lạc phượng hoàng thê lão đức ngô chi. À, như vậy là cái câu thơ nói ngược, con chim ăn vỏ nó đậu ở đâu? Thì thường thường thì chúng ta nghe nói chim thì mổ, mổ một nếp đỏ, cái này ngược lại, nếp đỏ mổ thừa hạt ăn vỏ. Thế còn đúng là dành tôi thì phải nói sao? Chim ăn vỏ mổ hạt nếp đỏ thừa. Ở đây thì nói nếp đỏ mổ thừa hạt ăn vỏ. Còn ngô đầm đập đầm biết đậu cành phượng hoàng, tức là phải nói chim phượng hoàng đậu cành ngô đầm biết. Đó là cái lối nói ngược. Thì nói ngược như vậy để thấy cái ý gì, trả lời thế nào cho cái người hỏi. Để chỗ này tôi dẫn cho quý vị thấy cái ý nghĩa. Ở trong thành của Tâm Lâm, Tâm Tàu Động, ngày Động Sơn, rồi tới ngày Tàu Sơn, rồi tới Tàu Sơn, ngày Lập ra Tâm Tàu Động. Tâm Tàu Động đó thì có chia ra làm ba cái loại, ba cái loại đọa: phi mau đới giác đọa, bất đoạn sinh sắc đọa, bất thọ thực đọa. Thì tôi dẫn cái đoạn đó cho quý vị nghe để dễ hiểu một chút. Đây tôi đọc một đoạn của ngài Tào Sơn. Sư dạy chúng, tình phàm kiến thánh là phá kính đường huyền, hẳn phải hồi hổ. Hồi hổ tôi được quay lại, người lấy chánh mạng thực phải đủ ba thứ đọa. Đấy, chánh mạng thực thì phải đủ ba thứ đọa. Một là phi mau đới giác đọa, hai là bất đoạn sinh sắc đọa, ba là bất thọ thực đọa. Thì khi ấy có trù bố nạ hỏi, phi mau đới giác là cái gì đó thì thứ đó là loại đó. Loại đó tức là ở bản xưa chép là sa môn đó. Rồi hỏi bất đoạn sinh sắc là cái gì đó, đó là tùy đó. Bất thọ thực là cái gì đó, đó là tôn quý đó. Thì như vậy đó là đoạn của ngài Tào Sơn. Rồi vậy trong hội có ngài Tâm Hôn tới hỏi, Tâm Hôn hỏi thế nào là sa môn đọa, tức là phi mau đế giác đọa đó. Thì ngài đáp ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Ăn lúa mạ thường trụ ấy vậy. Hỏi liền khi ấy đi thì sao? Ngài đáp ngươi lại chứa được chăng? Ngài Dân Môn đáp chứa được. Thì Tào Sơn nói ngươi làm sao chứa? Ngài nói mặc y ăn cơm có cái gì khó? Thì Tào Sơn bảo sao chẳng nói mang lâm đổi sừng. Như vậy thì cái câu mà đáp ở đây là ý muốn, câu nói của Tổ Quy Sơn là ý muốn nói theo cái lẽ này. Bởi vì chúng ta nghe nói làm con trâu ở dưới núi thì nghe nói tu hành một đời chết đã làm con trâu buồn chết, phải không? Nhưng mà đây không phải, đây là một lối nói rằng sa môn mới được chánh mạng phải có ba cái đọa. Cái đọa thứ nhất là phi mau đế giác. Phi mau đế giác là gì? Làm cầm thú rồi, phải không? Làm cầm thú. Mà làm cầm thú mà đây nói là con trâu, tức là để chỉ cho chúng ta thấy rằng cái một vị sa môn muốn đến tận nơi cứu kính thì phải sống. Sống bằng cách nào? Sống như là con trâu thường ăn lúa, ăn mạ mà không có nghĩ suy hơn thiệt, không có phân biệt phải quấy đó. Thì tuy nói là con trâu nhưng mà sự thật là để nói sống hoạt động mà tâm nó không có động đó. Làm tất cả mà tâm không có sao xuyến đó. Cho nên nói là con trâu. Rồi mình nghe nói vậy cho mình tưởng đâu là con trâu thiệt. Bởi vậy cho nên ngài mới dùng cái hai câu thơ đảo ngữ để thấy cái đó là cái lối nói ngược. Hiểu không? Đó là cái lối nói ngược chứ không phải là nói theo cái lẽ thông thường. Cho nên khi ngài Dân Môn hỏi cái thế nào là sa môn đọa đó, tức là khi mau đế giác đọa, thì ngài nói rằng ăn lúa ăn mạ có thường trụ ấy vậy. Ăn lúa mạ có thường trụ ăn cái gì? Sáng đánh kiển rồi cái lỡ qua đường này kia đó, tức là ăn lúa mạ có thường trụ mà như con trâu mà ăn thì ăn chứ không có nghĩ hơn nghĩ thua nghĩ gì hết à. Rồi nói thì ngài Dân Môn á ngươi liền khi ấy đi thì sao? Nó ngay khi ấy đi thì sao? Thì ngài hỏi ngươi lại chứa được chăng? Chứa được cái lối ăn lúa mạ đó không? Thì nó chứa được. Hỏi ngươi làm sao chứa? Thì ngài Dân Môn đáp mặc y ăn cơm có cái gì khó đó. Chứa được cái đó là khi mặc y khi ăn cơm vẫn không có cái tâm so sánh phân biệt, thì đó là chứa được cái sa môn đọa cái gì. Thì ngài nói sao chẳng nói mang lông đổi sừng đó. Thì như vậy để rõ rằng các ngài không có nệ hay là không có e dè nói những cái điều xấu cho mình. Còn mình bây giờ thì tu gần tịnh muốn nói cho hoài, nói gì cho hay cho người ta thích, chứ mà nói những cái xấu ở đó thì sợ người ta chán, người ta buồn. Còn các ngài thì các ngài nói như vậy đó, thì lối nói đó là lối nói ngược. Bởi vì khi đã đạt được đạo, đó là tiến lên cái hạnh Bồ Tát, mà tiến lên hạnh Bồ Tát thì sống ở trong các loài mà không có cái tâm, không có cái niệm, đuổi theo dính mắc trong các loài, đó là cái hạnh của các vị thiền sư. Cái hạnh đó giống như chúng ta đọc kinh Phổ Môn, thấy cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm thì sao? Nếu cần làm đồng nam độ thì hiện đồng nam, cần đồng nữ độ thì hiện đồng nữ, cần tể quan hiện tể quan, cần cư sĩ thì hiện cư sĩ, phải không? Tùy cái chỗ nhu cầu mà hiện thân, chứ không có cái cố định gì hết. Rồi thì ông Tăng đó mới bỏ câu hỏi đó, hỏi vào cái khác. Chưa Thái tử Tất Đạt Đa khi vào miếu Thiên Thành, tượng thành sụp lại với chân việc ấy thế nào? Thì đọc sử quý vị nhớ có một đoạn khi mà Thái tử lên ba, mẹ bồng đi tới kiến tiếp kiến thành thần Dị Thiên, thì bạch kỳ bạch thiên, thì khi tới đó thì bước vô cái tượng thần liền đứng dậy lễ. Thì ông Tăng này ông nói cái chuyện đó là sao, thì ngài liền đáp: xè nắm vẫn một bàn tay, dụi mắt thấy ngàn tay khác. Chứ còn nếu mình giải thì nói đó là vì ngài là bậc thánh rồi, cho nên thành thấy phải đứng dậy mà lễ nữa, phải không? Còn ở đây ngài đáp: một bàn tay xè nắm gì cũng là một bàn tay, thấy đứng thấy ngồi cũng là thấy thôi, cũng là một việc thôi, có gì quan trọng. Nhưng mà tại cái mắt ông lòa cho nên ông thấy có khác gì thôi nên nó dụi mắt thấy ngàn tay khác. Người chẳng qua cái mắt ông lòa thấy vậy, cái đó có gì quan trọng hết. Như vậy để thấy trong nhà thiền đối những cái màu nhiệm, đối những cái tướng lạ đó không có quan trọng mà vẫn là coi thường. Có vị tăng, có vị hỏi hết đoạn đó chưa? Thôi giờ đọc luôn để cho quý vị hiểu, chứ cần đọc đi đọc lại mất công. Có vị hỏi: ngài đang tuyền bán mình ý chỉ thế nào? Thầy đáp: chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào? Vị tăng không lặng câm, thầy nạt đuổi ra. Bởi vì một hôm ngài Nam Tuyền ở giữa chúng liền nói rằng: lão tăng bán, sẵn sàng bán thân này cho các ông, có ai chịu mua không? Nhưng mà bán cái giá không mắc không rẻ. Lão tăng bán cái thân này cho các ông với cái giá không mắc không rẻ, có người nào chịu mua không? Thì giá không mắc không rẻ mà có ai chịu mua không? Bây giờ trả bao nhiêu? Đó thì đó là cái thuật của người xưa. Cho nên ông Tăng này thì ông chỉ hiểu được, nghe nói ngày Nam Tuyền ngày bán mà bán thân thì ý chỉ thế nào, thì ngài được hỏi lại: chính lúc chưa bán ý chỉ thế nào? Vậy khi ông chưa bán ông hiểu sao? Ông Tăng không biết, ông không hiểu, ngày nạt thì đuổi ra. Như vậy thì cái phương tiện của người xưa muốn cho đồ đệ nghe mà thâm nhập cái ý nghĩa ngoài cái chuyện thường bán thân mà không mắc không rẻ. Như vậy bán giá nào mà ai biết được giá đó thì mua này bán cho. Bây giờ giá sử tôi bán cái gì mua được không? Nếu cao quá thì nó mát, thuộc thì mát, thấp quá thuộc thì rẻ, còn nửa chừng thì chắc cũng thuộc rẻ. Đó là cái thuật. Có vị hỏi: hòa thượng Thủy Lạo mới đến tham vấn Mã Tổ, hỏi về ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Mã Tổ đạp một đạp té nhà, Thủy Lạo đứng dậy liền đại ngộ, vỗ tay cười to hả hả, là ý thế nào? Quý vị thấy thì nghe là các thiền sư Trung Hoa bạo ghê không? Nghĩa là tới hỏi cái câu đủ thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Bởi vì tất cả những người tu thiền ai cũng thắc mắc không biết tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang mang cái ý chỉ gì mà để chỉ cho mình à, cho nên thường hỏi cái câu đó. Mà khi hỏi câu đó thì ngạc đạp trong đạp thế nào, nó thế nào rồi khi đứng dậy cái ông đại ngộ, ông đại ngộ cơn vỗ tay ông cười to hả hả à, như vậy ông cười như vậy đó là thế nào? Thầy đáp cái đạp của voi lớn không phải lừa chịu nổi. Cái đạp đó là đạp của voi lớn, lừa chịu không nổi đâu. Đừng có hiểu, đừng có hỏi. Lại hỏi sau này Thủy Lão dạy chúng nó từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến ngày nay cười mãi không thôi, lại là sao? Thầy đó tiếng gầm rắm của sư tử thật, đâu phải tiếng kêu rú của giác can. Như vậy thì cái gầm, cái rắm của sư tử thật đó, nó không phải giống như tiếng kêu kêu tiếng rú của giác can. Đừng có bắt chước. Thì như vậy Mã Tổ biết ngài Thủy Lão có cái khả năng lãnh hội được những cái bất thường đó, cho nên hỏi là đạp liền à, chứ còn nếu có kẻ thường như bọn mình, bọn giả ca mà tới có ăn đạp không, chắc không có bị đạp đâu. Vậy mà nói là khi mà ngài cười ngài nói vậy đó, nó là từ hồi ăn đạp tới giờ thì cười mãi không thôi, thì đó là cái tiếng gầm tiếng sống của sư tử thật, không phải như tiếng rú của giả ca. Đã chưa? Tôi không hiểu. Thầy dùng kệ chỉ dạy. Một đạp ngã nhào, hai hai tiền xét, đứng dậy cười to, lại sanh buồn thảm, cần hiểu tay sang, ngựa tơ ăn cỏ, vì tăng lễ bái đuôi ra. Thì như vậy cái bài kệ là để kết thúc cái ý. Một đạp ngã nhào, hai hai tiền xét. Thì câu kế là giải thích cái một đạp đa nhào nhã nhào. Ý tổ sư tỉnh đội sang vừa khởi nghĩ vừa khởi xét là đã đạt rồi, cho nên khỏi cái đó đạp cái ngã nhào là đúng. Ngay đó mà hiểu thì đúng, còn nếu ngay đó mà còn suy nghĩ thì chặt đó. Đứng dậy cười to lại thanh buồn thảm, khi đứng dậy cười là những người xa thắc mắc nên buồn thảm, buồn thảm lại thắc mắc. Cần hiểu tay ta, muốn hiểu ý của tổ Ấn Độ ta, ngựa tơ ăn cỏ. Thì câu ngựa tơ ăn cỏ hay là sao? Đây là dẫn cái câu của tổ Bát Nhã Ba La Huyền Ký tổ Đạt Ma sang Trung Hoa. Sau này dưới ngài sẽ có ngựa tơ ăn cỏ, là để Huyền Ký sau sẽ có Mã Tổ ra đời làm cho thiền tông ở Trung Hoa thống dễ rất mạnh mẽ à, cho nên đó ngựa là mã, Mã Tổ hoặc ngài họ Mã mà không dám kêu tên, cho nên để Mã Tổ, tức là mã gì đó, là hiệu ngài lãnh đạo nhất, còn họ thế gian họ Mã, thành nên không kêu hiệu mà kêu Mã Tổ à. Như vậy để nói lên rằng ngài là một cái người mà tổ Bát Nhã Đa La thấy sau này sẽ mở mang cho thiền tông Trung Hoa phát triển, thì chúng ta thiền Việt Nam chịu ảnh hưởng cũng lớn, vì dưới Mã Tổ có ai? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Dưới Nam Nhạc Hoài Nhượng có ai? Có tổ Bát Trưởng. Dưới Bát Trưởng có ai? Nhiều lắm, nhưng mà ngài Vô Ngôn Thông là cái người sang Việt Nam, vì vậy thì chúng ta cũng chịu ảnh hưởng ngựa tơ ăn cỏ đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa chỗ này. Còn có 4 phút nữa hồi nữa nghỉ.
Nguyện đem công
Tránh một cái đoạn hay một câu của bài cũ. Bài cũ tức là ở trong cái phần hành trạng đó, mà tới cái đoạn chót là những lời tán. Lời tán của Ngài Tông Cảnh. Quý vị tìm ra chưa? Nguyên cái câu chữ Hán, cái bài Tông Cảnh, có ngài Tông Cảnh mà câu gần câu chót đó. Câu chót trở ngược lên câu thứ ba đó: Dương xuân bạch tuyết hòa giả hy đó. Rồi câu đó là ông Trúc Thiên Thiên thì ông dịch rằng tuyết trắng xuân hồng hòa mấy khi, còn tôi dịch là ngày xuân tuyết trắng hòa thật lạ. Hai cái câu dịch này đều sai, bởi vì chữ dương sơn bạch tuyết là cái khúc nhạc chứ không phải là cái ngày xuân, hay là cũng không phải là xuân hồng. Nói rằng dương xuân bạch tuyết là tên một khúc nhạc xưa. Trong văn tuyển nói, Sở Vương hỏi Tống Ngọc: vì sao dương xuân bạch tuyết người trong nước thuộc và hòa không quá 10 người? Vì vậy mà mới lấy cái ý nghĩa dương xuân bạch tuyết hòa giả hy đó, là cả nước mà chưa có quá 10 người hòa được cái bài khúc nhạc dương xuân và bạch tuyết, cho nên nó hòa rất ít. Tạ Hy Dật luận về đàn cầm nói: Lưu Dương Tử giỏi về đàn và trống nên chế ra khúc dương xuân bạch tuyết. Như vậy là dương xuân bạch tuyết là khúc nhạc, chứ mình không thể dịch nó là ngày xuân tuyết trắng được. Vì vậy mà câu này sửa lại, tôi dịch là dương xuân bạch tuyết hòa rất ít, thật ít. Dương xuân bạch tuyết hòa thật ít, chứ không phải như trước. Thì câu đó quý vị sửa lại cho rõ, bởi vì trong đây nhiều khi những cái sự tích mà mình không có nắm hết nó có thể lầm. Dương xuân bạch tuyết hòa thật ít, tha diều chưa ngày xuân tuyết trắng hòa thật lạ. Đó là cái phần cải chánh rồi. Bây giờ tiếp cái phần đối cơ hôm trước. tiếp cái phần trước, ở trước đã nói về cái công án Tổ Quy Sơn, nó sau trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, ý chỉ thế nào, cái bài đã giảng rồi. Bây giờ bài tiếp, cái câu tiếp lại hỏi: kia thái tử Tất Đạt Đa vào miếu Thiên Thần, tượng thần sụp lại, chỉ lại là Icarus nghe, đó là sụp lại dưới chân, việc ấy thế nào? Cái đó rồi phải không? Rồi. Bây giờ tới có vị hỏi, tức là có vị tăng hỏi: ngài Nam Tuyền bán mình rồi chưa? Tới cái đoạn dưới chót là có vị hỏi: kính bạch thượng sĩ, sanh sanh chút biết phải là pháp thân, phải chăng? Phải bắt đầu từ đó không? Kính bạch thượng sĩ, sanh sanh chút biết phải là pháp thân, phải chăng? Thầy đáp: thầy đây là chỉ cho thượng sĩ, vì các vị học với ngài cho nên tôn ngài là thầy. Hôm qua Sa Di ăn măng bờ suối, nào khác ngày nay pháp thân của ông? Lại hỏi: hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã, ý thế nào? Thì ngài thầy đáp: hoa đào đâu phải cội bồ đề, sao lại linh văn được nhập đạo? Đó là hai cái câu hỏi. Hai câu hỏi này là dẫn lời của các thiền sư xưa hay nói sanh sanh chút viết, tức là pháp thân, rợp rợp qua vàng đều là bát nhã. Đó, thì thường thường các ngài hay nói cái câu đó, cho nên ông tăng này ông mới hỏi như vậy: thì sanh sanh chút viết phải là pháp thân, thì cái đó có phải hay không? Thì ngài trả lời: hôm qua Sa Di ăn măng bờ suối, nào khác ngày nay pháp thân của ông. Nghĩa là sao? Ngày hôm qua vị Sa Di ăn măng ở bờ suối, nào khác ngày nay pháp thân của ông. Vì gì nói trước biết phải đều là pháp thân? Mà nếu trước biết là pháp thân thì người ta sắn mang đem về luộc ăn, thì đó là ăn cái gì? Như vậy là ăn pháp thân rồi, phải không? Nếu nói trúc biết là pháp thân thì người ăn măng tức là ăn pháp thân. Như vậy là hiểu sao? Rồi người đó dẫn thêm một câu nữa: hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã, ý thế nào? Thì ngài đáp: hoa đào đâu phải cội bồ đề, sao lại linh văn được nhập đạo? Tức là ngài nói hoa đào thì không phải là bồ đề, nhưng mà tại sao linh văn thấy hoa đào nở liền ngộ đạo thì sao? Đó, thì tôi dẫn cho quý vị thấy cái câu chuyện từ trước đến sau nó có mạch lạc như thế này. Bởi vì có một thiền sư nói: thanh thanh thí trúc tức thị pháp thân, quật quật hoàng hoa vô phi bát nhã. Thì như vậy tức là trúc biết thanh thanh là pháp thân, hoa vàng rợp rợp là bát nhã. Thì xác nhận trúc biết hoa vàng là pháp thân là bát nhã, đó là ý muốn nói cái gì? Nói pháp thân bát nhã nó đầy khắp tất cả trên mọi sự vật. Nếu khi chúng ta ngộ rồi thì nhìn cái gì vật nào cũng thấy là pháp thân, cũng thấy là bát nhã hết. thì cái đó rất là hay. Nhưng mà tại sao khi nói câu đó thì Ngài lại nói, nghĩa là nếu mà nói rằng trước biết là pháp thân thì ông Sa Di ăn măn, tức là ăn pháp thân sai, phải không? Còn nếu nói qua vàng rợp rợp là bát nhã thì qua, thì Ngài mới dẫn qua đào không phải là bồ đề. Tại sao Linh Phân thấy qua đào lại được nhập đạo? Đó là hai cái ý để cho chúng ta đừng có lầm. Bởi nghe người xưa nói tất cả đều thể hiện pháp thân, thể hiện bát nhã, dù thấy chút biết, dù thấy hoa vàng, ở đâu đâu cũng là pháp thân, cũng là bát nhã. Rồi chúng ta xác nhận chút biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã, phải không? Như vậy thì chút biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã, thì pháp thân và bát nhã là cái hình thức, phải không? Mà là hình thức thì nó là mắc kẹt. Cho nên Ngài nói như vậy thì ông Sa Di ăn năn, tức là ăn pháp thân rồi. Đó là để chỉ cho nếu chúng ta hiểu lầm, xác nhận trước biết là pháp thân, xác nhận hoa vàng là bát nhã, thì đó là chúng ta mắc kẹt về hình thức. Như vậy thì câu trên để Ngài phá cái chấp trước biết là pháp thân, nhưng mà câu dưới về hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã, thì Ngài không có xác nhận hoa vàng là bát nhã hay không bát nhã. Nhưng mà Ngài dẫn câu chuyện của Ngài Linh Văn khi mà ở chỗ Tổ Quy Sơn học đạo rồi, một hôm Ngài đi ra đường, bỗng dưng thấy hoa đào nở rộ. Nhìn thấy hoa đào nở rộ cái Ngài liền ngộ đạo. Khi ngộ đạo thì như vậy, hoa anh đào nở thì hoa anh đào có phải là bồ đề, là bát nhã đâu, mà tại sao Ngài ngộ? Như vậy thấy hoa anh đào nở thì hoa anh đào không phải là bồ đề, mà tại sao người ta ngộ? Thì cái ngộ nó còn ở cái gì nữa chứ không phải là hoa đào, phải không? Đó, thì tôi dẫn cái câu chuyện mà hoa đào ngộ của Ngài Linh Văn cho quý vị nhớ lại câu chuyện đó một chút. Ngài Linh Văn hiệu là Chí Động. Chí Động, chí gì mà chí này? Chí Động nhân nhìn qua đào chợt ngộ, có làm bài kệ chữ Hán: tam thập niên lai tầm kiến khách, kỷ hồi lạc diệp hữu trừ chi. Chỗ đọc là sư chi. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim cánh bất nghi. Là tam thập niên lai tầm kiến khách, 30 năm trở lại đây, cái người khách đi tìm cái kiếm. Người khách tìm cái kiếm là khách nào? Quý vị phải là kiếm khách hơn. Khi tìm cái kiếm rồi, rồi sao nữa? Kỷ hồi lạc diệp hữu trừ chi. Kỷ hồi là bao nhiêu lần, lạc diệp tức là mình giật lá, trừ chi tức là tìm cành, là bao nhiêu năm mình là kẻ kiếm khách, để rồi vạch lá tìm cành, tức là đi tìm, đi bươn những cái thường, những cái nhỏ nhặt. Rồi tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, từ khi mà được thấy hoa đào nở về sau, trực đáo như kim cánh bất nghi, thẳng đến bây giờ lại không còn nghi ngờ gì nữa hết. Vừa thấy hoa đào nở thì từ đó đến giờ thấy còn nghi ngờ, không còn đi bạch lá, đi tìm cành gì nữa. Đó là để nói lên cái ngộ đạo của Ngài. Như vậy thì hoa đào có phải là cái cớ để làm cho Ngài ngộ đạo hay không? Giả sử không thấy hoa đào mà thấy hoa gì đó, hoa phù dung hoa hoa gì đó, rồi Ngài ngộ thì nói sao? Như vậy thì cái ngộ đạo không phải tại hoa, phải không? Nhưng mà cái thời tiết nhân duyên chín mùi ở nội tâm chúng ta.